Thế nào là thiên lệch và chánh trực? Ở trong đây cũng nêu ra một câu chuyện. Chuyện về Lữ Văn Ý Công là tể tướng thời ấy, nghỉ hưu rồi. Khi nghỉ hưu trở về nhà, người trong làng đương nhiên đối với ông đều tôn kính. Trong làng có một người thường hay uống rượu, khi uống say rồi rất không có lễ độ, nói năng thô lỗ, sỉ nhục tể tướng. Tể tướng rất độ lượng, không tính toán với người này, bỏ qua hết, không muốn hơn thua với người này, tha thứ cho người này. Sau khi trải qua một năm, nghe nói người này phạm phải tội bị tử hình, bị giam vào trong lao ngục. Lữ Công vào lúc này cảm thấy rất áy náy. Nếu như lúc đó người này sỉ nhục ta, nếu ta đem người này đến cửa quan để trị tội, thì người này sẽ không đến nỗi gây tội ác lớn như ngày hôm nay. Lúc đó chỉ là một niệm tâm nhân hậu, tha thứ bỏ qua cho người này. Không biết được là người này vì sao lại tạo ra lỗi lầm càng lớn hơn. Giống như những chỗ này, chúng ta trong đời sống thường ngày cũng thường hay nhìn thấy lỗi lầm nhỏ, nếu không trừng trị họ thì dần dần sẽ nuôi thành cái ác lớn. Hơn nữa sự ảnh hưởng này không tốt. Tạo thành tiền lệ, ai ai cũng dám tạo ác. Thì cái xã hội này làm sao có thể an định được chứ? Cho nên Nho Phật là sư đạo. Ngày nay chúng ta cực lực đề xướng học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tám chữ này là do Đại học Sư phạm Bắc Kinh đề ra. Tôi nhìn thấy thật là rất hay, phải đem tám chữ này phát triển mạnh mẽ. Không nên chỉ giới hạn ở Bắc Kinh, chúng ta phải đem nó lưu hành đến toàn thế giới. Chúng tôi ngày ngày đang giảng, các đồng học mỗi ngày cũng đều đang nghe. Có cái nguyện vọng này hay không? Nếu như có cái nguyện vọng này là bạn đang tích đức, đức hạnh chân thật ở trong tâm bạn đã có rồi, bạn có thể đem cái ý thức này thực hiện vào trong đời sống thường ngày, là bạn đang tích công. Tích đức lũy công là như vậy mà thành tựu. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, có thể tạo nên tấm gương tốt cho xã hội hay không? phải giữ cái tâm này, phải hành sự như vậy. Vậy thì đúng. Cho nên nhất định phải nghĩ cách làm này của ta có ảnh hưởng gì đối với xã hội hay không. Có những ảnh hưởng gì đối với những người học ở tương lai. Phải thường xuyên nghĩ đến cái điểm này. Cho nên phải biết luôn luôn phía sau thiện hạnh là diệt ác. Không thể không cảnh giác. Có một số ác hạnh vì sao hậu quả lại rất tốt, là việc thiện, nên gọi là trong lệch có chánh. Thiện hạnh mà vì sao ảnh hưởng lại bất thiện, là trong chánh có lệch. Việc làm trước mắt không tốt, nhưng mà ảnh hưởng của nó là tốt. Đó chính là trong lệch có chánh. Những sự việc này, nếu như không có sự tu dưỡng tương đối sâu, thì bạn làm sao có thể nhận ra. Hơn nữa những sự việc này vừa tiếp xúc là phải biết ngay. Không phải sự việc qua rồi sau đó mới nghĩ ra, vậy thì không kịp rồi. Gặp phải chuyện là biết rõ, có thể quyết đoán kịp thời. Đây là học vấn, đây là công phu chân thật. Thường ngày tồn tâm dưỡng tánh không đủ sâu vậy, nên gặp việc vẫn không tránh khỏi có lỗi lầm. Biết bao nhiêu lỗi lầm là không có cách gì bù đắp được. Nhất là chúng ta sống trong cái thời đại này. Thời đại này không có người giảng đạo, cũng không có người giảng lý, là thời loạn thế. Ở trong thời loạn thế, chúng ta lập chí muốn làm người tốt, làm thánh hiền thật không dễ dàng. Đây đúng là Phật ở trên kinh thường nói, nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, chúng ta không làm được. Mong cầu là một chuyện, có thể mãn nguyện hay không lại là một chuyện khác. Thế nhưng người chân thật phát nguyện, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thành tựu. Chỉ cần không thoái tâm, cái niệm hiếu thiện hiếu đức không bị thoái chuyển, đây là nhân. Duyên là ở hiếu học. Thật sự chịu hiếu học, trong Phật Pháp thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai, bạn sẽ được Phật Bồ Tát chăm sóc. Bạn có nguyện tốt mà bạn không hiếu học sẽ không thành tựu. Bạn hiếu học mà không có nguyện lớn cũng không thể thành tựu. hạnh và nguyện hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy mới có thể thành tựu. Cái đạo lý này ở trên kinh Phật nói quá nhiều rồi. Đại thánh đại hiền xưa nay, chúng ta nhìn từ bên ngoài, không có gì nào không hiếu học. Chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt vì người hiếu học. Chúng ta cần phải học tập.